Tháng 6, mùa hoa sen trắng hồng cả đường đi. Mùa của những quả sấu tròn xanh, tươi mát. Mùa của những cơn say nắng, oi nồng. Ra đường vào giữa ban trưa, đôi khi thấy mắt nhòe đi vì hơi nóng, phảng phất hơi cay của nhựa đường, mờ ảo như một giấc mơ dài, rất dài. Có nhiều khi những giấc mơ thật đến nỗi sáng tỉnh dậy, tưởng chừng như ta đã thật sự đi qua những tháng ngày như thế. Nhìn ngắm, chạm tay, rung động và rụng rơi giữa không trung như một chiếc lá vàng. Có những giấc mơ dài, sáng dậy thấy gối ướt đẫm nước mắt. Có những giấc mơ mở mắt ra vẫn nhoẻn miệng cười. Những giấc mơ là quãng nghỉ của hiện thực, của những tháng ngày phải nhìn xuyên qua nhiều lớp thực tế. Vậy nên nếu cuộc đời là một giấc mơ thì đây mãi là giấc mơ đẹp nhất, như một lời bài hát. Trong giấc mơ dài thật dài, mình tìm thấy nhau, vừa mơ màng, vô hình, vừa hiện hữu, xa xôi và gần gũi như những tần sóng âm thanh, chỉ đủ để nghe và tưởng tượng, biết nhau vui buồn hay giận dỗi. Có thứ tình cảm mơ hồ như vậy đấy. Tin chỉ vì muốn tin. Và dù sao những sự kết nối ở cuộc đời này, dù xa xôi đến đâu cũng không bằng khoảng cách giữa hai người. Có khi ngồi cạnh nhau mà như ở hai thế giới, cũng có khi cách xa nhau nửa vòng trái đất vẫn nghe thấy nhịp đập của nhau. Kiêu hãnh và định kiến vốn là bốn từ dành cho mọi cô gái trên đời. Những cô gái luôn nghĩ rằng mình là một quả dứa, bên ngoài gai góc, bên trong ngọt ngào và trên đầu đội vương miện. Dù thế nào cũng vẫn hiên ngang, bình thản, cho dù nội tâm có những ngày sóng dậy như biển Sầm Sơn, tự quật ngã, tự đứng dậy, rồi cũng có khi sóng dài dạt vào bờ. Mình vẫn nghĩ tình yêu vốn là một thứ tuyệt diệu, tuyệt vời, kỳ diệu nhất trên cuộc đời này. Thử tưởng tượng xem, có một người không vì huyết thống mà yêu thương mình vô điều kiện. Người ấy sẽ thích cả những khuyết điểm và ưu điểm của bạn. Người ấy biết chịu đựng, biết hy sinh, biết bỏ bớt đi những phần kiêu hãnh và xóa đi những định kiến có sẵn trong đầu. Và biết đâu cũng làm chính bạn bớt đi những phần kiêu hãnh và định kiến vốn có. Người ấy sẽ ngồi bên bạn và cảm thấy mọi bão tố dừng lại sau cánh cửa. Đôi khi có một người cùng đồng hành, ta sẽ cảm thấy gánh nặng của thế giới này được vơi đi một nửa. Không phải vì người ta gánh bớt cho mình, mà sẽ cho mình đủ sức mạnh để vững vàng vượt qua mọi thử thách. Họ vừa là bạn, là tri kỷ, là người có thể thao thao bất tuyệt mọi chủ đề dù to dù nhỏ. Nói ra thì đơn giản, nhưng để gặp một người như vậy giống như nhận được tin vui sau 6:30 chiều. Ở tuổi này, chúng mình cần một tình yêu bình dị như thế, là nhìn vào mắt nhau để hiểu nhau có tồn tại, đi cạnh nhau và có cảm nhận thấy tình thương dành cho nhau, hay nắm tay nhau mà cảm thấy ấm áp. Là người đó ở đây, hiện diện vì mình, cho mình, cho dù không cần nói. Trong giấc mơ, đã có lúc mình nghĩ, tại sao mình lại như thế nhỉ? Rõ ràng bản tính mình rất khác kia mà. Mình đã có rất nhiều kiêu hãnh, nhiều định kiến. Mình đã đặt ra một vài giới hạn, và sau này nhìn lại, mình đã tự dẫm lên những vạch ranh giới ấy đôi lần. Chẳng hạn như sau những lần yêu xa, mình tự hứa rằng sẽ không bao giờ gặp lại. Thế rồi thì lại xa hơn nữa. Mình nói rằng không yêu người như thế này, và rồi lại yêu đúng người như thế đó. Chung quy trong tình yêu, chẳng có thứ hình mẫu nào nhất định. Còn thổn thức, còn rung động là còn yêu thương. Mình chẳng biết có cặp đôi nào ở đây đã từng yêu xa. Mình chỉ muốn nói các bạn thật giỏi, thật mạnh mẽ và niềm tin thật mãnh liệt. Giống như bài Đôi Bờ chúng mình đã từng nghe nhiều lần, Trúc Nhân cứ hỏi đi hỏi lại. Các bạn có sợ yêu xa không? Đôi lần mình muốn hét lên là tất nhiên rồi, rồi tự bật cười với suy nghĩ đó. Là do mình chọn thôi mà. chỉ là vì cảm giác. Cảm giác khi ấy bảo thế là đúng, nghĩa là đúng, không nghĩ ngợi nhiều. Cho dù có người đợi bạn ở đầu ngõ, bạn vẫn ngồi nhà và mong chờ tin nhắn của một người khác, đợi họ thức giấc, nhắn cho bạn những tin nhắn đầu ngày của họ, chính là cuối ngày của mình. Mọi giấc mơ đều êm đềm và bồng bềnh như thế. Mình cũng không hy vọng người ấy sẽ không có nhược điểm, vì mình cũng đầy rẫy những khuyết điểm. Người trong mộng không phải là người hoàn hảo nhất, mà là mảnh ghép phù hợp nhất với mình. Họ sẽ bù trừ cho ta những thiếu sót lỡ lầm. Mình luôn nói rằng, thực ra chuyện yêu đương một ai đó rất khó, vì đó là chuyện của tận hai người. Một người sẽ chẳng làm nên chuyện. Tình yêu là việc chỉ một người cố gắng cũng không thành. Đó là chuyện mà chúng ta không thể nỗ lực là có kết quả như ý muốn. Bởi vậy nó mới kỳ diệu, mới đáng được trân trọng. Mỗi khi nhìn những cặp đôi nắm tay nhau dạo bước trên đường, mình luôn có cảm giác hạnh phúc thay họ. Cảm giác như họ là hai người trúng số duy nhất trên con đường này. Họ tìm thấy nhau, và hôm nay họ đang song hành cùng nhau. Có thể chỉ một đoạn đường, nhưng tình cảm yêu thương trong khoảnh khắc đó là sự thật. Tình yêu có ánh sáng như mặt trăng, dịu êm, sáng tỏ. Nếu chúng ta ở đó đủ lâu, dần dần khuôn mặt của họ cũng hiện ra rạng rỡ. Ánh sáng của mặt trăng dịu êm, không nồng nhiệt vồn vã, nhưng bình yên, dịu dàng, sâu thẳm. Những ngày tháng đầu năm với mình thật sôi động, có quá nhiều dấu mốc xảy đến, tất cả đều như giấc mơ. Những ngày vừa rồi mình có gặp lại công chúa tóc mây sau nhiều năm xa cách. Nhung kể, bạn Nhung mới chia tay người yêu, nhưng khi nó kể ra, Nhung bảo, tao lại thấy vui, vì ít ra nó còn được chìm đắm trong các cung bậc cảm xúc của tình yêu. Đó là đặc quyền của tuổi trẻ, hay những ai vẫn luôn nghĩ rằng mình còn trẻ. Đó là thứ cảm xúc mà có lẽ sau này rất khó có thể tìm lại được. Vậy nên, nếu bạn đang hạnh phúc, đau khổ, buồn thương, hãy tin rằng đó là khi trái tim của chúng ta còn đập, là những biên độ đẹp đẽ của tình yêu. Tháng 6, chúng mình hẹn gặp nhau giữa lúc bài hát của Văn Mai Hương ra đời. Lời bài hát cái gì mà trời mưa tháng 6 trong lòng dươm máu. Chưa, mưa không thấy mà cũng không thấy dươm máu, chỉ thấy hồi hộp và chờ đợi. Thế mà Hà Nội nắng quá, oi bức nóng nực như thử thách sức chịu đựng của con người. Và thế rồi trong những ngày ít ỏi ấy, Hà Nội cũng mưa. Mình bảo, vậy là cuối cùng em cũng được gặp anh cả những ngày nắng và cả những ngày mưa. Thế cũng đủ đại diện hai mùa ở Hà Nội rồi đấy. Chỉ còn những ngày thu nắng đẹp dịu dàng và những ngày đông buốt giá, không biết có đợi được nhau. Mình vẫn luôn muốn dạo bước trên bờ hồ Hoàn Kiếm cùng người mình yêu thương. Mình muốn dẫn anh qua từng con phố ở Hà Nội, nơi đã ôm ấp bao dung những năm tháng mình trưởng thành, nơi có sự nóng nực, nơi có sự ồn ã, và mong rằng chúng ta sẽ trân trọng nó từng giây phút một. Em vẫn ước, giá như hôm đó là một ngày đẹp trời, để anh cảm nhận được hết sự đẹp đẽ của nó như em đã cảm thấy suốt bao năm qua. Nơi chúng mình đã đi qua, từng bước chân đều là những dấu vết trưởng thành mà em với một thanh xuân vật vã. Em muốn cùng anh nhìn ngắm những con phố ấy để hiểu nhau hơn. Có những thứ không nhất thiết nói ra, vì ánh mắt, cử chỉ là một thứ ngôn ngữ không lời. Trong giấc mơ bồng bềnh, có đôi lúc trầm ngâm suy tư lắm. Giống như mọi người đều bảo, mình có đôi mắt nâu hay nhìn xa xăm. Mình chỉ muốn cảm nhận thứ tình cảm đang hiện diện ở đây là gì. Ba lần anh bất giác hỏi, mình nghĩ gì trong giây phút ấy? Mình không lý giải được. Đôi khi nó là những quãng nghỉ bé nhỏ, để cảm nhận, để nhìn ngắm, để khắc ghi. Bao nhiêu dự định ấp ủ, chúng mình đã từng tưởng tượng, từng lên kế hoạch với nhau. Có những điều như dự định, có những điều không như dự định. Có những thứ chỉ có Hà Nội mới hiểu vì sao lại như thế. Vì chỉ có một khoảng thời gian đếm ngược như đợi đến giao thừa. Mình đếm lùi từng ngày, mình trân quý từng giây, và mình luôn nghĩ, mình làm vì mình muốn làm, chẳng vì điều gì cả. Và vì lời hứa, em sẽ không bỏ rơi anh ở Hà Nội. Nhưng mình cần lời hồi đáp. Trong giấc mơ chập chờn, Em nhớ về những ô cửa xanh, nơi có những tán lá cây rung rinh vẫy chào, nơi có những tia nắng đầu tiên nhảy múa, nơi có ánh mắt trầm ngâm suy tư của em, nơi có những cái nắm tay thật nhẹ, nơi có những cơn mưa rào, nơi có dòng suối đục. Em trầm ngâm chỉ để ghi nhớ hết những khung cảnh ấy, cảm giác ấy. Có những lúc bước chân của mình đồng điệu, có lúc lệch nhịp, có lúc mình chìm vào những khoảng không yên lặng để nhìn ngắm, để thử cảm nhận thứ tình cảm mình tin rằng không thể giấu giếm. Nếu bạn yêu thương một ai đó, tình thương đó sẽ là mùi hương thơm nhất, là màu sắc tuyệt diệu nhất, không thể che đậy. Giống như sắp đến giao thừa rồi mà không thấy không khí Tết, không thấy mùi hương của tình thân, của sự rộn ràng chuẩn bị, của mùi nhang khói. Là cảm giác trống rỗng khi giao thừa tới mà lòng còn bề bộn, và chắc là cảm giác chẳng ai chờ đợi mình. Hà Nội mấy hôm nay chiều bỗng có những cơn mưa bất chợt, trời dịu mát hẳn. Tất cả chỉ bé bằng lòng bàn tay, đi mãi cũng chỉ từng đấy con ngõ, con phố, cái hồ. Thậm chí đi nhiều còn quen đến cả những gốc cây có lúc xanh tươi, có lúc khẳng khiu, có lúc rụng rơi. Hôm nọ có bạn hỏi mình muốn làm gì? Mình nói mình muốn làm chiếc lá. Bạn bảo thế thì lá sẽ rụng. Mình bảo dù sao nó cũng rụng vào mùa thu, mà lá rụng mùa thu là một cảnh tượng đẹp chẳng nên bỏ qua. Đôi khi chỉ một khoảnh khắc như vậy làm nên mùa thu của Hà Nội, mà khoảnh khắc đó có khi lại khiến bạn nhớ suốt đời. Dạo này thời tiết thay đổi, chúng mình không khỏe, các bạn mình đều yếu, yếu trong hoặc kép, đều đang có những vấn đề nhỏ to xen kẽ mà nếu hiểu sẽ thương. Chúng mình nâng đỡ nhau trong nhiều ngày tháng, để rồi có ngày bạn ổn hơn, mình lại yếu. Mình chẳng cần nói gì, chỉ cần nhắn: bạn ơi, đón tôi. Buổi chiều hôm ấy, trời Hà Nội dịu mát, nhìn thì cũng dễ chịu, nhưng cảm giác oi nồng vẫn lẩn khuất. Người ta cứ phải sống chung với cái cảm giác bực bội, cho dù nhìn thì không phải như vậy. Khó chịu thật, nhìn thì mát mẻ, mà bước ra ngoài lại nóng nực. Đi vài bước chân đã thấy mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau túa ra. Trong giấc mơ, mình lại trở về ngồi ở quán cà phê quen thuộc, cố làm nốt những việc mà mình đã tạm gác bấy lâu nay. Lúc ấy, mình thấy mình ổn. Mình dự định sẽ có kế hoạch làm việc này việc nọ để thật sự bận rộn, như một cách đánh lạc hướng bản thân. Thì bạn gửi link một bài hát cho mình với lời nhắn: bật lên, nghe 3 lần rồi ta đến đón. Mình bất giác mỉm cười, nhìn cái cách chúng tôi xưng hô với nhau đi. Lúc tao mày, lúc tôi bạn, lúc con điên. Biết ơn vì có những người bạn luôn tìm đến những khi trái tim bỗng thấy nặng trĩu. Mà hơn tất cả, bạn hiểu cảm giác ấy của mình. Mình nghe đến gần nửa bài hát thì nước mắt tuôn rơi, thứ mà anh bảo sẽ khiến anh dị ứng. Mình thầm trách bạn mình ác, nhưng đúng là mọi chuyện đều có thể giải quyết. Mình cần chân thành và ngồi xuống đối diện với thứ cảm xúc ngổn ngang này. Nghe đến lần thứ 5, nước mắt ngừng rơi, bạn mình cũng đến. Chẳng cần nói gì, rủ nhau đi ăn một món cả hai đều thích, ngồi trầm ngâm như một thói quen. Mình định bụng tôi sẽ về đọc radio, vì dù sao cũng có nhiều người ở đó chờ đợi mình, cho dù mình chẳng cần biết họ là những ai. Ấy thế mà về tới nhà, mình nằm xuống cảm thấy mệt lạ. Mình mệt cả trong giấc mơ. 15 phút sau, lại thấy nó tự động đẩy cửa vào, hủy lịch tập, ném bịch cái túi lên giường và leo lên giường ngủ cùng. Nó bảo: tao xem trên TikTok, bác sĩ tâm lý bảo khi mình buồn nó tương đương khi mình bị bỏng ấy, cho nên mày đừng cố làm gì, hãy nghỉ ngơi dưỡng sức lúc này, vì nó là một vết thương bị bỏng rát cơ mà, cứ nằm im một chỗ, mai làm gì thì làm. Mình thấy kỳ diệu quá, có những sự so sánh làm mình bừng tỉnh. Mà cái hay của việc có bạn bè nâng đỡ nhau là ở chỗ đó. 10 tháng trước thôi, mình bảo nó: tao từng nghe thầy Hạnh nói mình giống như một ngôi nhà, và tất cả hỉ nộ ái ố giống như những vị khách vãng lai. Những vị khách dù có quý đến đâu thì họ đến rồi cũng phải rời đi. Việc của chủ nhà là tiếp đón tử tế và chào tạm biệt họ, đừng để họ ở lại rồi chiếm lấy cả căn nhà. Mình nói thế trong một buổi tối nhằm ý xoa dịu những ngổn ngang bộn bề trong nó, và thấy mắt nó sáng lên. Và hôm nay khi nó nói xong, mình nhìn xuống bàn chân với đôi vết chảy xước do đi giày cao gót, và thấy trong lòng như có vết bỏng, chẳng biết lớn hay không, nhưng đúng là có đau. Cái hình ảnh so sánh của nó thuyết phục quá. Bỗng dưng mình thấy nỗi đau hiện diện, có bỏng, có rát. Mình không cố ngồi dậy đọc nữa. Có lẽ mai kia, khi mình khỏi, mình sẽ lại tiến lên. Còn hôm nay, cho phép mình suy, cho phép mình đau lòng. Những ngày sau đó mình ngủ, như bù lại những tháng ngày vì chờ đợi mà thổn thức, cũng như để xoa dịu vết thương còn mới mẻ trong lòng. Anh từng rất nhiều lần hỏi, bao giờ cho anh lên teacup? Mình cười, nhiều khi anh lên rồi mà anh chẳng biết đâu. Ngôn từ bao giờ cũng vậy, cuối cùng khi lên sóng, nó có thể dịu dàng hơn hiện thực, nhưng đôi khi cũng dữ dội hơn hiện thực. Giống như phim ảnh, cái mình được thấy là cái đạo diễn muốn kể. Em muốn nhớ rằng mình đã có bao khoảnh khắc ấm áp, bao nụ cười, bao cái nắm tay, bao cái nhìn nhau trìu mến. Còn lúc xoay người bước đi, những câu trả lời thẳng thắn, em chẳng nhớ gì. Nó sẽ được minh họa bằng một hình ảnh ẩn dụ khác, tuy đẹp mà buồn, tuy buồn mà không có gì nuối tiếc. Rồi ngày mai, trời lại sáng, chúng ta vẫn phải chờ đợi khoảnh khắc mở cửa xem thời tiết hôm nay oi nồng ở mức độ nào. Rồi biết đâu chớp mắt thêm một cái nữa, mùa thu lại gõ cửa. Chỉ tiếc là mình không gặp nhau vào mùa thu, cũng chẳng gặp nhau giữa cái giá lạnh của mùa đông, những thứ mà em từng háo hức muốn cùng anh cảm nhận. Nhưng đúng như người ta bảo, hạnh phúc là hành trình, không phải là đích đến. Và hành trình ấy đôi khi chẳng quan trọng là đi đâu, mà là đi với ai. Cho dù đoạn đường chúng ta đi cùng nhau chỉ là những ngày hè oi ả ở Hà Nội, em luôn tin trong giây phút nào đó, em đã vì anh bỏ bớt đi những kiêu hãnh và định kiến. Em đã là một quả dứa không có vương miện trong giây lát, nhưng là vì em tự nguyện. Nhưng rồi sau cơn mưa, trời mùa hè lại nóng, em sẽ vẫn tiếp tục ở đây với bốn mùa trong năm, cùng buồn cười với những khác biệt về văn hóa vùng miền. Vẫn luôn ưu tiên và tin rằng tính cách của người miền Bắc tuy gai góc nhưng cũng thật ngọt ngào. Chúng ta đã cảm ơn nhau thật nhiều trước khi rời đi, kết thúc một bản nhạc không lời. Vậy đây, có những chuyện hôm nay đến ngày mai đã là quá khứ. Giấc mơ ngọt ngào hay cái đáng đến đâu cũng phải đến lúc tỉnh dậy. Em bần thần đôi chút, vừa cố nhớ vừa cố quên. Cho dù khó khăn, nhưng tự tìm lại chiếc vương miện đội lên đầu, kiều hãnh cho dù trái tim vẫn nặng trĩu. Trái tim nào phải sỏi đá, mà người ta bảo có ngày sỏi đá cũng còn có nhau cơ mà. Giấc mơ ngày hôm qua đẹp quá, như một thước phim. Mình tỉnh dậy vẫn giữa những giai điệu của bài ca Mưa tháng 6, biết ta đã mất nhau. Mấy lời bài hát yêu đương này kỳ cục quá, sao có đau đớn thất tình. Mình lại bật nghe bài hát yêu thích Lối cũ ta về, cũng là thất tình mà ngọt ngào như một tia nắng sớm mai. Dù gió có chút lá úa xuống vườn chiều, bước chân ai đem lang thang vì cô liêu. Trốn xa xôi kia bao nhiêu kỷ niệm cũ, em đã quên hay là vẫn mang theo. Những ngày cuối tháng 5, mình có gặp thiền sư Minh Niệm. Trong những ngày ít ỏi ấy, mình có hỏi thầy, còn có một kênh podcast chỉ phục vụ cho nhu cầu được đọc, được viết của mình. Nhưng rồi đến ngày còn nhận ra có rất nhiều bạn trẻ thích nghe, đôi khi là đồng cảm, là thích không khí bình yên ở đấy. Nhưng cũng có nhiều lần con đọc được những tâm sự ngổn ngang của các em, còn tự hỏi tại sao các bạn lại gặp những vấn đề sớm thế, tại sao lại dễ bị tổn thương như thế nhỉ. Thế mà hôm nay mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, nhìn vết bỏng mới mẻ trong lòng. Vậy nên mình hiểu, vấn đề không bao giờ đợi tuổi. Những vết thương vẫn luôn theo ta khôn lớn, thậm chí là già đi. Nhưng quan trọng là cách chúng ta hành xử với những vết bỏng trong lòng mình. Ngày mai vết ấy sẽ lành, sẽ lên da non, sẽ có một diện mạo mới, biết đâu tươi mới hơn. Mình cảm ơn vết bỏng, để biết mình đang bị thương, cho mình chậm lại một nhịp, cho mình ngồi xuống, nhìn ngắm hành trình tuyệt diệu vừa qua. mình đã từng rất hạnh phúc trong cơn mơ. Có những ngày chỉ mong tỉnh dậy thật sớm để đọc được một bức thư tình chụp vội. Mình đã từng rất vui khi được nghe giọng nói ấy, và mình tin rằng họ cũng đã có những giây phút vui như thế. Dù sao cũng là một đoạn đường có người cùng bước đi. Mình hỏi thầy, nếu như một ai đó có vết thương lớn hơn đến mức bỏng toàn thân, vậy phải làm thế nào thưa thầy? Và thầy Minh Niệm có đôi lời gửi đến riêng các bạn đã mến yêu nằm nghe đọc truyện. Mong các bạn luôn yêu thương và vững tin ở bản thân, luôn tin rằng mình luôn là người yêu thương mình trước nhất. Và ngoài kia chắc chắn sẽ có một mảnh ghép hoàn hảo với cuộc đời bạn đang chờ đợi. Hoặc nếu khi mình đã tự là một mảnh ghép hoàn hảo để đặt ở đâu cũng cảm thấy giá trị, thì đó chính là hạnh phúc. Cảm ơn các bạn vì đã vẫn luôn ở đây chờ đợi, lắng nghe và song hành. Sau cùng, mình gửi các bạn bài hát mà mình đã nghe tới lần thứ 5 thì bạn mình đến đón ở trong giấc mơ.
Thì khi mà các bạn có ý định muốn tự tử thì thầy biết đó là một cái sự bế tắc. Không có ai muốn rời xa cuộc đời này khi mà mình đã đến đây rồi. Mình đã có những người thân yêu, mình có bạn bè, mình có gia đình, mình có con đường, mình có nhiều giá trị. Nhưng mà tới một lúc nào đó mình cảm thấy mình không kết nối được. Mình cảm thấy có thể là mình rời xa cuộc đời này là sẽ tốt hơn. Mình có một cái niềm tin mơ màng là ở một cái thế giới xa xôi nào đó sẽ tốt hơn là thế giới này. Nhưng mà mình không có lấy gì làm chắc cả. Có thể phim ảnh, có thể ảo tưởng của mình dệt lên những cái giấc mơ xa vời đó. Thầy cũng đã từng đi qua những cái trạng thái như thế. Nhưng mà rồi thầy có may mắn để từ trong cái bóng tối đó từ từ bước ra, thấy rằng là trời đất thiết kế cho mình một khả năng rất là diệu kỳ. Tức là mình, bên trong mình nó tạo ra những cái nguồn năng lượng tiêu cực, nhưng mà bên trong mình nó có thể tạo ra được những nguồn năng lượng bình an. Bên trong mình có những bóng tối, nhưng mà bên trong mình có những nguồn ánh sáng. Tâm mình có những cái hạt giống tiêu cực, nhưng mà đồng thời nó cũng có những cái hạt giống tích cực. Bao giờ nó cũng có hai phần như thế. Có thể là các em đã sống những phần đời tuổi trẻ, cũng giống như là bao nhiêu người trẻ khác, cũng giống như là thầy đã từng tưới tẩm những cái phần hạt giống chưa hay, chưa đẹp, chưa tốt. Chúng ta mãi mê đi theo những đam mê, cho nên chúng ta quên kết nối, cắm rễ thật sâu vào đời sống, vào gia đình, vào người thân, vào thầy cô giáo, vào bạn bè, vào những giá trị cốt lõi, vào cộng đồng, vào xã hội. Chúng ta mãi mê ở trên thế giới ảo với màu sắc, với những cái lời khen, những sự công nhận mang cái tính nó không có bền chắc. Để rồi tới một lúc nào đó không có ai có thể đi sâu vào trong nội tâm của mình để hiểu hết những nỗi khổ niềm đau của mình. Và chỉ có mình duy nhất là kẻ đối diện với những nỗi khổ niềm đau đó, mà mình không có một cái sự chuẩn bị nào sẵn sàng hết. Thì cái cú rơi này đó, nó là một cái điều thật là tuyệt vời, tạm gọi là existential crisis, một sự rối loạn hiện sinh cần thiết, rất hay để làm cho mình tỉnh ra rằng cuối cùng thì mình phải đối diện với nó thôi, không ai khác, không có thứ gì có thể can thiệp được. Và nếu mà mình giống như là mình lượn con tàu siêu tốc vậy đó, nếu mình đang bản lĩnh qua được cú này thì mình bay lên luôn. Mình có được một cái phiên bản mới vô cùng tuyệt vời, là mình sẽ làm chủ cuộc đời mình luôn. Chứ còn nếu không, mình sẽ tiếp tục trở thành một con người sống làng nhàng, tầm thường, rồi đu trend, rồi chạy theo xu thế, rồi trở thành phiên bản cái bóng shadow, cái này cái kia cái nọ thì uổng quá. Vì trời đất thiết kế cho mỗi người là một cái phiên bản duy nhất, khác thường, tuyệt vời. Cho nên là hãy trong cái cú rơi này, trong cái nỗi đau tuyệt vọng này, mà lần mò tìm ra con người chân thật của mình, phiên bản tuyệt vời của mình. Các em nên xem bộ phim hoạt hình The Boy, The Move, The Fox and The Hawks. Nó sẽ truyền cảm hứng rất nhiều cho các em để thấy rằng có một cậu bé lạc trong rừng và cuối cùng đã tìm ra được một cái phiên bản mới của mình. Trong đó cái home của cậu bé chính là một cái phiên bản mới, được sống tự do, được sống chân thật với chính mình mà không có sợ hãi nữa. Và chúc các em thành công nha.
Thầy có thể nhắc tên
Nóng
Nghe Đọc Truyện
được không ạ? Cảm ơn các bạn đã đồng hành, theo dõi, tin tưởng với chương trình Nằm Nghe Đọc Truyện nha.
Con cảm ơn thầy.
Cho bạn
đọc anh
bản thân
nhắm tay chậm chân quá được gì cả.
Gầm mềm trong những người bạn thân quen một ngày mùa đông, nhiều năm xa cách kể từ lúc ấy chẳng còn chờ mong, và thời gian đã nhuốm màu trên ta nên giờ mình khác xưa, đôi nếp nhăn đầu mùa. Giờ thôi sao xuyến nhưng còn bâng khuâng như chuyện vừa qua, chuyện thời thương mến chi bằng đàn tay hôn vội vài giây. Và dù ta cũng có niềm chia phôi mất ngàn ngày để vơi, nhưng đã qua cả rồi khi vui hẳn như tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi. Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì, tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương đã vẫn vương rồi như sương một hôm mai xa. Để rồi nghĩ tới ta trái tim nụ cười nước mắt sau những bão sông đã ngủ im, và nhìn lại xem ta có hạnh phúc với chính ta ngày hôm nay, có khi bước không chung đường vậy lại hay. Cảnh xưa nơi cũ nhưng miền ta qua cũng nhiều đổi thay, mộng mơ hoa tuyết khắp trời trắng xóa đôi tao bay. Giờ còn bóng dáng hai người an nhiên sau không ít những chừng vinh, mỉm cười với nhau lần đầu kể từ nỗi tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi. Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì, tại tại mưa tại nắng ấy muôn niềm thương đã vấn vương rồi như sương một hôm mai xa. Để rồi nghĩ tới ta đau nhẹ tình giữa trái tim, nụ cười nước mắt sau những bão giông đã ngủ im, và nhìn lại xem ta có hạnh phúc với chính ta ngày hôm nay, có khi bước không chung đường vậy lại hay. Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi, tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì. Tại mưa tại nắng ấy muôn niềm thương đã vấn vương rồi như sương một hôm mai xa. Để rồi nghĩ tới ta đau nhẹ tình giữa trái tim, nụ cười nước mắt sau những bão giông đã ngủ im, và nhìn lại xem ta có hạnh phúc với chính ta ngày hôm nay, có khi bước không chung đường vậy lại hay. Có khi bước không chung đường, có khi mất nhau, có khi bước không chung đường vậy lại hay.